Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lạy người mà thưa rằng: Lạy ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi được chạm đến áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta liền phán rằng: Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người, và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Tiên tri Hosea là vị tiên tri đầu tiên ở trong Cựu Ước đã dùng cái hình ảnh và những cái ngôn ngữ của hôn nhân để mà diễn tả cái mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Thế cho nên cái bài anh chị em vừa nghe đó, nó dùng tới những cái từ nói đến cái tình yêu giữa người nam người nữ, và rồi cao điểm của nó là cái mối liên hệ giữa vợ và chồng. Nào là ta sẽ dụ dỗ nó, ta sẽ đem nó vào trong sa mạc, trong cái nơi hoang vắng, ở đó chỉ có hai người thôi. Và rồi á là lòng kề bên lòng, ta sẽ thủ thỉ với nó, rồi ta sẽ ký kết giao ước, sẽ đính hôn với nó trong tình yêu và lòng thương xót. Tất cả những cái ngôn ngữ mà chúng ta hay nghe trong cái mối liên hệ giữa nam giữa nữ, giữa vợ và chồng đã được tiên tri Hosea dùng để mà nói đến sự liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Tôi có một cái thắc mắc là chẳng lẽ ở trên thế giới này không còn một cái hình ảnh nào khác để người ta có thể dùng mà trình bày, mà diễn tả về mối liên hệ giữa Thiên Chúa với con người à? Phải chăng là ở trên thế giới này cái liên hệ giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng là những cái gì đó nó đẹp, nó thân thương, nó linh thiêng, nó quan trọng và nó rất là cần thiết trong cuộc sống của con người ta? Phải chăng là như thế? Trước đây có những lần tôi đi giúp tĩnh tâm cho giới trẻ thì hay được các bạn đặt cái câu hỏi: tại sao cha đi tu? Chắc là thấy sự này nó bất thường quá. Tôi hay trả lời vui vui là: bởi vì mình gánh trầu cau đi từ đầu làng tới cuối xóm hỏi mà chẳng ai lấy hết, thế cho nên thôi đi tu. Nói như thế thì vui thôi, chứ đâu có đến nỗi mà thê thảm thế. Nhưng mà ở cái nơi câu hỏi của các bạn trẻ đó, tôi thấy nó chất chứa một cái thắc mắc như thế này. Đó là làm sao ở trong cuộc đời này lại có những người sống không có mối liên hệ với là người khác phái được? Bởi vì như Kinh Thánh nói, người đàn ông ở một mình không tốt mà. Bây giờ tại sao còn có những người đàn ông hay là như ông cha này ông cha kia, nó là ở một mình và rồi cái cuộc sống đó tốt như thường,
và lắm khi cũng còn tốt ngon lành hơn nữa. Thế cho nên người ta đặt vấn đề. Trong cái cuộc sống hiện tại, anh chị em thấy là cái khuynh hướng, cái sự tự nhiên nào đó giữa con người với con người á, nó có một cái lực kéo giữa những người khác phái với nhau. Thế cho nên cũng có cái chuyện kể thế này, xảy ra một cái cuộc chiến ác liệt lắm tại một cái ngôi làng nọ. Và rồi á, người chết la liệt. Ở trong đám của những người chết đó, tự nhiên phát lên một cái tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh. Và tình cờ có một nhà sư, một vị ẩn sĩ đi qua đó, chợt nghe tiếng khóc thì mới vào và phát hiện và đưa đứa bé đó về núi để mà cưu mang dạy dỗ. Và rồi ở trên núi đó, cái đứa bé đó càng ngày càng lớn, gần kề với mình đó là chỉ có thấy cái hình ảnh của ông thầy, của vị ẩn sĩ đó. Và rồi với núi rừng, cây cỏ, thiên nhiên, chim chóc hay là muôn thú ở trong rừng. Và đến khi mà lớn lên 16, 17, 18 tuổi gì đó, thì một hôm ông thầy mới đưa chàng ta xuống núi để mà chỉ vẽ thêm. Và rồi á là xuất hiện biết bao nhiêu điều lạ lùng trước mắt cái chàng thanh niên này. Thế cho nên là cứ hỏi: thầy ơi, cái này là cái gì vậy? Gặp cái điều kia lạ quá, cái đó gọi là gì thế? Và ông thầy rất là vui khi mà thấy học trò của mình ham học, và nó cũng mở đầu mở trí ra để học được nhiều thứ. Và rồi chiều lại thì trên đường về, đi ngang qua một cánh đồng, nhìn xuống thấy có mấy cô gái đang gặt lúa ở dưới đó. Thì cái anh này cũng buộc miệng hỏi, bởi vì lâu nay ở đâu có thấy ai lạ thế, tóc thì nó dài dài, da thì nó trắng trắng, mới hỏi chứ vật gì vậy. Vì ẩn sĩ mới buộc miệng nói: ồ, đó là mấy con cọp, nó hóa kiếp đấy. Và rồi là về núi. Nhưng mà ông thầy ông thấy học trò của mình sao mà nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mới hỏi tại sao thế. Thì học trò mới nói: sao mà con thấy nhớ nhớ mấy cái con cọp hóa kiếp kia quá. Và rồi một ngày nọ, học trò mình nó biến mất. Biến mất. Chắc là để xuống núi để mà đi tìm mấy cái con cọp hóa kiếp kia. Cái câu chuyện đơn sơ là như thế. Nhưng mà nó nói lên một cái điều này. Đó là tự nhiên có một cái sức hút nào đó giữa những con người khác phái. Giữa những con người khác phái. Thành ra là không phải là những người đi tu là kể như là biến chất hay là không có trái tim hay là cái trái tim chai cứng giống như là các bạn trẻ hay nêu ra. Mà có lẽ là đi tu là để cái con người đó nó là người hơn nữa. Và rồi như cái chàng thanh niên, cái câu chuyện đó, nó diễn tả một cái gì đó, nó lôi kéo con người ta. Lôi kéo con người ta. Ở đây tôi không có nói về cái khía cạnh của những người đi tu, nhưng mà tôi đang nói về khía cạnh của những con người tự nhiên như anh chị em đó. Có một cái lực hút để rồi mà người ta dám từ bỏ tất cả. Từ bỏ những cái gì đó gọi là thân thương, những cái gì đó là từng cưu mang mình, có khi từ bỏ luôn cả cha cả mẹ của mình để rồi đến liên kết với nhau. Có những con người xa lạ vô cùng, xa lạ về cả địa lý, xa lạ luôn cả về những cái gì đó là màu da, là văn hóa, là ngôn ngữ, là ý thức luôn, để rồi đến khi mà người ta đến với nhau và gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời, cái lực hút đó mình gọi là tình yêu. Và bây giờ cái hình ảnh của hai con người liên kết với nhau trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, cái hình ảnh đó diễn tả cái sự liên hệ giữa Thiên Chúa và con người mà Hosea muốn trình bày cho chúng ta. Thế nhưng chắc là anh chị em con người cũng đặt cái vấn đề như thế này. Đó là cái đời sống hôn nhân của thế giới ngày hôm nay có còn xứng đáng để được dùng diễn tả cho cái mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người không? Cái lý do là Ngày hôm nay cuộc hôn nhân có nhiều khủng hoảng lắm, có biết bao nhiêu cái thứ mà tách người ta ra, xé người ta ra, đưa người ta tới cái chỗ là phản bội nhau, hận thù nhau, ly dị nhau, kinh khủng như vậy. Thì bây giờ làm sao có thể dùng nó để diễn tả mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người được? Với một cái câu hỏi như thế thì tôi nghĩ chúng ta phải trở lại tới cái câu chuyện đời của Hô-sê. Tiên tri Hô-sê cũng đã trải qua cái kinh nghiệm đau thương ở trong đời sống gia đình, và ông đã lấy cái chuyện đó để mà minh họa cho mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Hô-sê lớn lên, một chàng thanh niên cũng khỏe mạnh, ngon lành lắm, đứng trước cái ngưỡng cửa của tình yêu, trái tim cũng đập rộn rã lắm, cũng có những cái lực hút đó đặc biệt lắm, mà nhất là trước những cái đối tượng khác phái, trước những cái ánh mắt, những mái tóc, những làn da thì tự nhiên nó có một cái gì đó lôi kéo Hô-sê. Nhưng mà Chúa lại bảo Hô-sê là được rồi, bây giờ ngươi hãy đi tới một cái lầu xanh kia, chọn một cô gái ở trong đó, cưới làm vợ. Thường người ta mà lấy ai làm vợ là người ta phải lấy con nhà lành, người nết na, thùy mị, đoan trang, công dung, ngôn hạnh, đàng hoàng. Đàng này Chúa lại bảo đi lấy một cô gái điên làm vợ, chịu sao được? Người hỏi ở trong này, nếu Chúa bảo các ông hay là các anh làm chuyện đó, mình làm không? Chắc có người nói còn lâu ấy. Thế mà Hô-sê đã đi chọn một cô gái về cưới làm vợ, ăn ở với nhau một thời gian, sinh ra được 2-3 đứa. Có con rồi thì lúc bây giờ là cái cô gái ấy bắt đầu nhớ lại cái con đường xưa em đi, thành ra là mới bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con để trở lại với lầu xanh và làm lại cái nghề của mình hồi xưa. Giả như trong gia đình của anh chị em xảy ra cái trường hợp như vậy, anh chị em sẽ xử sự như thế nào? Ở đây tôi hỏi các ông ạ, các anh ạ, ở đi tu. Đi tu, trời đất ơi, còn sống như thế cũng có đi tu được đâu. Có lẽ là có nhiều người thì thôi, nó bỏ thì mình bỏ luôn, còn không thì là kéo cổ về nện cho một trận nên thân. Đằng này thì Chúa lại bảo với Hô-sê là lấy gạo, lấy tiền đi chuộc cô ấy về. Chuộc cô ấy về không phải để mà đánh cho một trận tơi bời hoa lá cành hay là cạo đầu bôi vôi, nhưng mà là để tiếp tục yêu thương với một cái tình yêu ban đầu lưu luyến ấy. Hô-sê đã lấy ngay cái kinh nghiệm sống của gia đình mình như thế để mà công bố cho tất cả mọi người về một cái tình yêu của Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa yêu thương, trung tín, tha thứ đối với con người. Mặc dù con người nhiều khi đó là phản bội Ngài, đã từ bỏ Ngài, có khi còn ly dị Ngài, để mà gian díu với là biết bao nhiêu những cái con người khác, những thứ thần khác, nào là thần xác thịt, nào là thần danh vọng, là thần tiền bạc, thần của cải, thì bao nhiêu thứ thần. Nhưng mà Thiên Chúa thì vẫn yêu thương, trung tín, tha thứ, và rồi đã đi chuộc con người ta về. Và chuộc đó không phải bằng tiền, bằng gạo, nhưng thưa anh chị em, bằng máu. Cái giá chuộc mà Thiên Chúa đã đi để mà đưa chúng ta về là giá chuộc bằng máu của Ngài, để rồi chuộc về tiếp tục yêu thương như một cái tình yêu ban đầu. Cái hình ảnh là như thế. Và rồi khi mà Kinh Thánh muốn dùng cái hình ảnh hôn nhân để diễn tả cái mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người, thì cũng hàm ngậm trong đó một lời mời gọi là con người sống trong đời sống hôn nhân cũng hãy sống làm sao để có thể làm cho người khác thấy được cái tình yêu Thiên Chúa đang hiện hữu ở giữa thế giới này. Làm sao để mà người ta cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa vẫn đang hiện hữu ở giữa thế giới này? Và đó là ơn gọi của chúng ta, và đó là ý nghĩa của đời sống hôn nhân, nhất là đời sống hôn nhân Kitô giáo. Ở đây có thể có một cái vấn đề khác là giữa biết bao nhiêu lôi cuốn cảm bẫy mà chỉ có trực phân ly con người ta ra, làm sao để có thể sống một cách kiện toàn, diễn tả một cách đầy đủ cái mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người đây? Làm sao? Thưa anh chị em, khi nói đến mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta không thể nào không nhắc đến, không thể nào không nói đến Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu, nơi Ngài, Thiên Chúa và con người liên kết với nhau. Cái bản tính của Thiên Chúa, cái bản tính của con người nơi Đức Giêsu Kitô, sự liên kết đó tuyệt vời lắm, không thể nào mà phân chia ra được. Thế cho nên để sống được hay là để diễn tả được cái mối liên hệ nơi vợ chồng thì người ta phải đến để mà học và sống theo gương Chúa Giêsu. Thế cho nên thử hỏi là anh chị em đã học và đã sống theo gương Chúa Giêsu được như thế nào? Khi mà chúng ta đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, khi mà chúng ta học hỏi về các giáo lý của Ngài, khi mà chúng ta liên kết gắn bó với Ngài trong đời sống cầu nguyện, khi mà chúng ta đặt đối tượng Chúa Giêsu là quan trọng, ưu tiên hàng đầu ở trong đời sống của mình, thì lúc đó anh chị em đã thực sự liên kết với Ngài. Và rồi nhờ liên kết với Ngài mà anh chị em mới có thể liên kết với nhau. Và trong cái liên kết vợ chồng với nhau như vậy mà anh chị em đã làm cho cái hình ảnh Thiên Chúa yêu thương và liên kết với con người càng ngày càng rõ ràng hơn. Một vài tâm tình xin chia sẻ với anh chị em nhân ngày hôm nay chúng ta đọc đến sách của tiên tri Hosea, một cái nhắc nhở về mối liên hệ vợ chồng, và mối liên hệ vợ chồng đó phải được đặt vào trong mối liên hệ của Chúa Giêsu, để rồi nhờ đó mà mối liên hệ giữa Thiên Chúa với con người càng được sáng tỏ hơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Chúa đỡ nâng anh chị em luôn mãi trên hành trình làm môn đệ Chúa Giêsu.
Luôn vỗ về ủi an dắt dìu người mình yêu thương, yêu thương đường đời chán trường, dù gai mắc vương vẫn chung một hương, tình yêu hạnh phúc sum vầy và chẳng may sông tố răng đầy, lời thề ngày ấy suốt một đời nguyện không đổi thay. Vì khi yêu chân tình là luôn có Chúa hướng dẫn mình một lòng trung trinh, vì yêu đành quên chính mình, chọn đời dâng hiến cho người mình yêu. Trong cuộc tình ta luôn cần hy sinh và tha thứ để chấp nhận thương mãi người yêu. Yêu thương là không phân biệt, là không đố kỵ, không đòi chia ly. Yêu thương dặm chân xa đèo cao sông thẳm vẫn không nản chí. Tình yêu lắm lúc tuyệt vời, và rồi khi sóng gió tơi bời, lời thề ngày ấy suốt một đời.